Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiên Đàng Du Ký phần 6. Thiên Đàng Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường, Đại Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, đích thầy Lương Sĩ Hằng đọc và giảng, gồm 36 hồi. Thiên Đàng Du Ký do Phật Tế Công, Cử Đài Sen, Vân Du dẫn hồn Dương Thiện Sinh vào các cung, các cõi trời, cõi tiên, cõi Phật. Những gì Dương Sinh nghe thấy, Ngọc Hư đồng tử nhập vào xác Dương Sinh, dùng pháp nhãn truyền chân viết lại, hay còn gọi là cơ bút. Thiên Đàng Du Ký phần 6, hồi 12, dạo cung Đâm Hoa lắng nghe Đâm Hoa Đế Quân thuyết pháp. Hồi 13, lại dạo cung Đâm Hoa lắng nghe Đâm Hoa Đế Quân thuyết pháp. Sau đây xin mời các bạn theo dõi Thiên Đàng Du Ký phần 6.
Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp hồi 12, dạo cung Đâm Hoa lắng nghe Đâm Hoa Đế Quân thuyết pháp. Phật Thế Công giáng ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Mùi 1979, thơ: Sử thế vô kỳ đảng vũ trụ, nhân nhân lạc tu tẩu Tây Đông, thiên đàng đại lộ nghiêm nhân sĩ, địa ngục âm xâm quỷ kế thông. Dịch: Trung dung đạo sống chứ có được đó, cái đạo mà các bạn hành hàng ngày nhiều khi thấy có nhiêu chuyện, ông đó không có kỹ gì, có cái soi hồn như pháp luân thiền định, mà nó cứ đổ thừa cái pháp này là vô tám pháp của nó, mà nó làm cho nó thông, nó chưa thông nó là đổ thừa ông ta. Bảo kẻ đam mê chạy khắp phương đó. Khi mà mình coi đường pháp rồi, mình chạy, bao kẻ đam mê chỉ chạy khắp phương, chạy tùm lum hết rồi. Thiên đàng đại lộ mời nhân sĩ, địa ngục âm môn quỷ dẫn được. Thiên đàng đại lộ mời nhân sĩ, ráng tu để đi lên, thầm tu thầm tiến, đạt được tâm pháp, cứ giữ tâm tu tiến để chặt thiên đàng đại lộ để đi. Mở địa ngục âm môn quỷ dẫn được, bày cái này cái kia cái nọ là chỉ quỷ dẫn được thôi, có tiến được. Thế Phật, những pháp của đạo sống ở đời là ở giữa không thiên lệch về một bên nào. Kể đó, trẻ được mọi người quan ân, không gặp quán hờn, không bị coi là thù địch, giống như đường lớn ở cõi thiên đàng, ngã nào cũng thông đạt, không hề gặp trở ngại, kể tuân theo con đường trung dung. Tất cả những ngã bế tắc đều dễ dàng, dễ giải vượt qua, vì luôn luôn được kẻ khác cấn qua bên nhường lối đi, nhường lối cho đi. Xong mình lại thấy trên trời không thiếu bọn tiểu nhân có nhiều kỹ chức ma thuật, luôn luôn dùng kế này kế nọ để hãm hại người hiền lương trung hậu, như thọ thợ săn ở trong rừng đào hầm đặt bẫy, khắp nơi hãm hại cầm thú chim muông. Nhưng chính vì bọn quỷ kế đặt quá nhiều hầm bẫy nên có lúc chính chúng bị sa vào bẫy sập chết ủ mã. Cho nên tục ngữ có câu: bắt rắn bị rắn cắn, bắt cọp bị cọp ăn, còn ta thì cho rằng hại người hầm hại mình. Đó là nghĩa trong kinh sách của trời đất dạy, chân lý muôn đời bất di bất dịch. Chương cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói: quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc, thiện ác quả báo như bóng theo hình. Hẳn là cũng cùng một ý như đã nói ở trên vậy. Ta có lời khuyên nhủ chúng sanh rằng phải lo cứu giúp người nhiều rồi mới mong được kẻ khác giúp lại mình. Đó là chân lý nhân quả báo ứng, chứ khinh thị vậy. Bà bữa nay đã tới giờ dạo thiên đàng Dương Sinh, mau lên đài xe. những lời chỉ lý của ông Thế Công mà nói ra luôn luôn mình tu phải giữ trung dung để thăng hoa, chứ không phải ôm bên này bỏ bên nọ và đá kích bên này kích đá kích bên kia, không làm được cái gì hết, rốt cuộc là tự hại mình mà thôi. Làm cho cái hồ nó không có phẳng lặng, nước nó không có trong, mất tịnh, cái phẩm giá mình lần lần sẽ mất đi. Duyên sinh yêu con đã sửa xong, đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Xin hỏi ân sư, bữa nay thầy đức con được thăm những nơi nào trên cõi thiên đàng? Thế Phật, bữa nay chúng ta dạo thăm cảnh trời ngũ lão cư ngụ bên ngoài 33 tầng trời, tức là đông phương hoa đế quân hay mộc công, tây phương hoa đế quân hay kim mẫu, nam phương hoa đế quân hay quả tinh tử, bắc phương hoa đế quân hay thủy tinh tử, trung phương hoa đế quân hay hoàng lão. Đó là những tinh hoa nguyên lực của ngũ lão, là thủy tổ của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chính khi phát xuất từ đó rồi sau quá sinh thành giống người cùng muôn loài động vật thực vật, cho nên nhiều người ở thế gian mang cái nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ mà nói tới kim mộc thủy hỏa thổ nó không biết là cái gì. Kim là cái hành phổi, nó chất cây, nó chạy về đó. Mộc là hành gan, màu xanh nó mới trở về đó. Thủy là thận, là nó chứa nước. Quả là do tâm, thổ là do tiền. Cái năm cái bộ phận đó mình nắm ở trong cơ thể mà tu chứ không có am hiểu, mà không am hiểu cái năm cái bộ phận đó nó khó tiến. Cái niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi một lần nó đi, nó thanh nhẹ rồi tới đó nó tự giác ngộ. Cái nguyên lý của Nam Mô Di kim mộc thủy hỏa thổ trước hết là cái cơ tạng này mình đang điều khiển, mà những màu sắc đó nó sẽ biến hóa tới vô cùng, và có cái khả năng đó cũng vô cùng đã đang biểu diễn ở trước mắt chúng ta. Nghĩa là hoa quả dạng vật là vật chất chế tạo tiến hóa cũng là nằm ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi, không ngoài cái đó, thiếu một món là không có sản xuất được cái gì hết rồi. Mà chính ta đang nắm cái quyền cơ đó mà cũng thay. Nói cái kim mộc thủy hỏa thổ thì bỏ ngoài tai, không thay, không thấy cái phổi mình, không thấy cái gan mình, không thấy cái bao tử của mình đang làm việc cũng như cái vũ trụ này mà không biết. Cho nên mê mũi thị phi hướng ngoại, lo chuyện bề ngoài, căn bản ở bên trong không bị lo. Chỗ hướng bên ngoài là cái tâm tư, ô tâm tư thấy tôi yêu mọi người, trà tôi gặp được tâm pháp rồi. Không phải vậy. Nguyên năng của mình không hiểu, chưa tận độ nguyên năng, chưa khai mở nguyên năng, làm sao biết được giá trị của tâm pháp. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần ráng thiền, tự đó nó bật ra rồi nó thấy rõ ràng. Trước hết nó phải học nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới cái kim mộc thủy hỏa thổ. Từ đó nó soi sáng lần lần, các bạn thấy sung sướng hạnh phúc. Con người mà hiểu được là mới thấy hạnh phúc, mà không hiểu không bao giờ thấy hạnh phúc. Phải hiểu như các bạn bước vào đây tu đạo rồi các bạn hiểu, hiểu như cha nói thương yêu, thầy nói thương yêu, và khi các bạn thấm thía vào sự thương yêu thì các bạn mới hiểu, à cái cơ năng kim mộc thủy hỏa thổ của tôi nó đang phục vụ cho tôi, đang làm việc liên hệ với cả cả không vũ trụ để giữ quyền điều khiển của tôi. Thì tôi mới tìm ra ai đã tạo ra cái đó, thế là nâng cha lành, nghĩa là vô tướng vô sáng suốt chiêu hóa và hỗ trợ cho chúng ta tất bất cứ giờ phút khác nào mà chúng ta là người phản bội. Lúc đó ta nhìn tẩm rồi chúng ta mới thấy sự thương yêu của chúng ta thấp hẹp quá, yêu vợ yêu con yêu trong ích kỷ mà không yêu nhân loại, mà không yêu toàn thể cả con. Cái trí tuệ quá thấp hẹp, nhìn nhận tội lỗi mà học thêm mà ăn ở lại uống một ít người vô cùng mấy chục tuổi rồi mà cái gì cũng không hiểu hết. Tiếc chúng tôi biết cái pháp này sớm, tu sớm biết bao nhiêu, nhưng mà cố gắng hơn cũng nó cứ đi rồi trọn vẹn trong ta chứ không ở mình. Xin ai nó đã có sẵn hết rồi rồi, bài vở sắp đầy đủ cho chúng ta học mà không học lại thì tự mình lạc vào cảnh bơ vơ và không tin. Nếu như tôi hay nói tôi giỏi mà giỏi chỗ nào hay chỗ nào đâu mà còn có cái sợ chết rồi, hay sao sợ chết? Chưa quan thông, chưa hiểu rõ, chưa biết nguyên lý cả càng không vũ trụ là vẫn còn tâm tối và bơ vơ. Chính khí phát xuất từ đó rồi sâu quá sâu thẳm giống người cùng muôn loài động vật thực vật, muôn loài vạn vật trong vũ trụ đều do khí ngũ hành sinh ra, cho nên gọi là ngũ lão. Bữa nay mình phải mau tới cung tâm qua mới hôm nào cũng chỉ biết thiên đàng vũ khí thấm thoát, giờ đã tới giai đoạn hai gánh nặng trên vai. Đã trải qua nhiều khổ cực gian lao, tinh thần mỏi mệt, cho lắm lúc muốn gấp hiểu điều đó thấy rõ. Nhưng nếu con một tâm thành việc lên trời tuy rất khó, xong sẽ chẳng khó, cũng chẳng sợ gì nạn ma quỷ tới giữ đạo, vì gặp quỷ không cho là quỷ, quỷ tự mất, thấy ma chẳng kinh ma, tự diệt ma tự diệt. Muốn khổ độ chúng sinh tất nhiên thân mình khó tránh nổi sự trà đạp, tài năng phải được chui lè mới sang cho ấy. Trời giúp đường lối chỉ cần gánh gọi mà thôi, đã tới cung tâm qua dương sinh xuống đại xe. Dương sinh phong cảnh tươi sáng biết bao, khắp nơi cây cối xung xuê đủ các loài kỳ hoa dị thảo, trong ao sen đua nở cá vàng bơi lội, không nhiễm một hạt bụi nhơ, quả là thế giới đạo nguyên. Cung điện lớn phía trước trên bề ba chữ Đông Hoa, trên bề ba chữ Đông Hoa cung nhìn nguy nga tráng lệ khiến người ta phải kính nể. Thế Phật dương sinh chuẩn bị ra mắt Đông Hoa đế quân. Dương sinh cảnh tiên này khiến lòng người yên tĩnh như mặt nước lấp lánh trong, quên ảnh tất cả sự ồn ào ở cõi thế gian vây của quấy rầy. Các tiên đồng nhẫn nhớ vua đùa vua vui đùa, vẽ thiên chất không lo lắng sung sướng biết là bao nhiêu. Vào trong điện thấy một vị tiên già ngự giữa điện, gặp luồng ánh sáng lung linh, cảm giác tâm thần thư thái cùng thoải mái. Đệ tử Thánh Bút Dương Sinh cũng chỉ viết sách, bữa nay theo thầy tôi thì thầy tới cung Đông Hoa, chính cung Đông Hoa đế quân chỉ giáo cho. Đông Hoa đế quân Dương Sinh hãy đứng lên, quý thánh hiện đường phát huy truyền bá văn hoa Đông Phương tuyên răng, được người đời nhiều không hết, không kể hết, công đức quả là vô lượng. Dân chúng trên đảo quý tại lãnh Đài Loan được hưởng nhiều ân phước, sống đời tự do, tôn giáo phát triển khắp nơi, thấy điều thay trời mở các thánh đường truyền dạy địa điểm. Lần này dương sinh đã được trời nhìn tới, bạn sách chỉ viết sách Du Ký quyển thứ hai để phổ hóa chúng sinh. Thật quả là vinh hạnh, văn hóa Trung Hoa cũng thuộc tinh thần văn hóa Đông Phương. Tôi lại cai quản lực ký toàn khỏi Á Đông, cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề mà đường đi tới lại quá xa xôi. Dương sinh Tinh Hoa Đông Phương do Ngài Mộc Công khai sáng, kính xin đính Đế Quân giảng giải rõ cho. Đế Quân ngũ lão có năm đức: phương Đông nhân ái, phương Đông là nhân ái, phương Tây nghĩa khí, trung ương là tính tâm, phương Nam là lễ giáo, phương Bắc trí tuệ, hóa thành ngũ thường của nhân loại là nhân nghĩa lễ trí tín. Phương Đông chấp ấp mộc Mộc này đã trải qua vô số sự hỗn độn ban đầu nên đã thành lão mộc đầu, còn gọi là mộc công. Mặt trời mọc phương đông gọi là thái dương, ánh sáng mặt trời tỏa chiếu thế giới sáng sủa, cho nên mặt trời mọc là sinh, mặt trời lặn là tử. Thần tản gian của nhân loại trên trái đất do tôi cai quản, nếu gan hữu cây khô ác sinh mệnh tiêu tan, chúng sinh hàng ngày chạy đông chạy tây, lao khổ quá độ, cuối cùng từ đông tới tây, sinh ở đông mà tử ở tây. Cho nên có câu nói quy tây hoặc quy tây thiên, tức về phương tây, về trời tây, được biểu thị bằng hình ảnh mặt trời lặn phương tây. Dương sinh kính xin Đức Mộc Công kể lại tiểu sử của ngài. Thế quân, tôi do tam thân hóa thành lấy mộc để sống, cây cối mọc thành rừng ở chốn thế gian đều do tôi hóa thành, như tre làm đũa, gỗ làm bàn ghế, giường nằm, quỷ đục, thậm chí đến cả cây bút gián cờ. Các pho tượng thần thánh thấy đều làm bằng gỗ do khí đông quang hóa thành, và người phương đông đã đem sử dụng thật là rộng rãi. Nhân vì hiện tại chi mẫu một bậc ngay thẳng cổ độ các nguyên linh, thêm có phương tây giúp đỡ muôn vật ở thế gian đi vào kỷ nguyên thế giới thiên năng, như luyện kim, như đồng hồ, giường tủ, bàn ghế, bút viết, nghĩa muỗng, chén đũa, nhà cửa, tàu bè, xe cộ, máy bay đều chế bằng kim loại, cho kim loại là quý giá. Nhân loại đã từ đời sống thiên nhiên tới lên đời sống kỹ nghệ máy móc tây phương, hình ảnh một công dần dần bị lúc rồi chìm vào quên lãng. Tại các đô thị phần đông không còn cây lớn, chỉ thấy trồng nhiều cây nhỏ trong các chậu mà thôi. Do đó đời sống đã trở thành khô khan cằn cỗi. Mỗi khi gặp được ngày nghỉ, dân chúng ùn ùn kéo nhau ra ngoài thành phố tìm kiếm mộc công để hưởng thụ cảnh tươi mắt sáng sủa của đại tự nhiên. Mộc khí tức là khí số mai, khí tinh khiết, có thể so sánh với khí trong lành của mùa xuân. Chỉ tiếc rằng người đời quá đắm chìm trong cảnh tủ sắc của cải, khiến gốc đạo của cây cối không khô cằn nửa nát. Khí của cây cối đã mất nên người đời mắc các chứng bệnh thuộc về ngũ tạng càng ngày càng nhiều. Dương sinh đích nhân của Mộc Công quả lớn lao vô cùng, chẳng rõ chúng sinh làm cách nào học tập được mục đích để mà tu đạo vậy. Tu đạo đây, Thế Quân, vì mong cứu độ chúng sinh dưới gầm trời, ta nay đặc biệt chỉ phép tu hành như sau. Mọi người đều sinh ra từ khí ngũ hành, song vì chìm đắm trong cõi phàm trần, tinh thần hao phí quá nhiều, khiến cho ngũ khí chẳng thể nào chiều nguyên nổi, cuối cùng không trở về được nguồn cội, đem khí nguồn gốc ném vào ngũ thể, khiến cho tan loãng, tiên thể cùng chân biến thành thân xác què cục, lực khí thất tán vô phương trở về chỗ tính ban đầu. Tôi nay đặc biệt lấy khí nhân đức của ngũ lão ban phát cho chúng sinh để cứu độ họ. Thứ nhất, giáp ấp đông vương thuộc mộc, ở trên trời gọi là nguyên, tức nguồn cội, ngũ sắc thuộc thanh, tức xanh. Ở dưới đất, bốn mùa thuộc xuân, thanh đế, tức vua tân hóa xuân, xuống cõi thế gian là phục khí. Nhân luân ngũ cường thuộc nhân, nhân thân, chủ về gan và gân. Ngũ giới chủ về giết chóc. Nguyên nhân tán loạn, mộc khí sở dĩ biết được dưới trên là vì mộc xưa nhà tê nhà gỗ nay thay bằng cốt sắt xi măng nhà lầu cao ốc sắt đá cứng cỏi vô cùng không bằng cây rừng rất giàu sức sống. Dầu kê thay rào sắt có thể ngăn cản được sức tấn công từ ngoài vào, sống lại tự giam mình ở chính giữa vì sống ở trong phòng mật thép trên lầu cao, cơ hội tiếp xúc với ánh mặt trời giảm thiểu cho nên mật khí mất đi. Thứ hai, nguyên. Nguyên là cội, là nguồn, là sự tròn vẹn ngũ thường của trời, là nguyện. Thanh, lợi, trình, căn, càng. Thì nguyên là cội nguồn, có nguồn gốc. Như nguyên đá, ngày đầu năm, nguyên thủy, lúc ban sơ, nguyên bản, lúc ban đầu. Người đời nay yêu thích phương thức, chẳng chuyển gốc, chuyên đầu cơ để tính chuyển thủ lợi, kinh doanh không có bỏ vốn mà mong kiếm lợi nhuận. Ký chi tiêu không tìm bảo chứng, thiếu tiền liền tính chuyện mang cá, có tiền tính chuyện lợi dụng, cho người bản tính, có lắm kẻ chẳng lo giữ gìn chân tính tình, sửa soạn, soạn phấn áo quần cho đẹp mắt, thế tạo thuốc giả, đánh tráo, luộc giữa nguyên vỏ, không khí nước bị ô nhiễm, chẳng thể phục hồi được nguồn cội trong sáng mới mẻ cho nên nguyên khí bị mất đi. Xuân thứ ba, xanh, gần. Mùa xuân là mùa đầu của bốn mùa, ngũ sắc thuộc về màu xanh, trong cơ thể con người thuộc về gan, vào tiết xuân gân giãn, vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, vận hành có thứ tự theo thiên đạo, cho nên không thể coi bốn mùa đều là xuân mà phải chia ra là bốn mùa xuân hạ xuân đông, bày ra cảnh thay cũ đổi mới dưới lòng trời. Người đời nay xuân tình phát triển mạnh mẽ nên dục tính sớm nảy nở, chưa có đã bể, chưa chín đã ăn, để lớn nhưng mau tàn, cho nên tuổi thanh xuân sớm nhất loạn, chưa già đã suy yếu, toàn thân duy xương đau nhất. Nhưng mặt trời vừa mọc phương đông đã vội chìm phương tây, gió mùa đông thổi tới, khí lạnh tràn về, người phản bội ý trời, gân cốt suy đồi già nua, huyết quản tắc nghẽn, tay chân rã rời mỏi mệt, đều là do gió xuân mất khí nhập vào thân. Thứ tư, đức nhân, giới sát, ngũ thường gồm nhân nghĩa, lễ trí tín, ngũ giới gồm chém giết, trộm cướp, đập, giam dục, bậy bạ rượu chè, tâm hương thuộc nhân đức, nên giới sát chỉ có những kẻ bất nhân mới ham chém giết, trời vốn hiếu sinh, cử sát sanh, người và vật đều tiếc mạng sống mà cầu quả chết. Như bầy kiến nhỏ bị lăn xuống nước vẫn cố giành nhau ngoi lên bờ, cuốn mạng sống của con người chẳng có quan hệ với trời sao. Phàm những kẻ dùng dao cút miệng lưỡi sát hại kẻ nhân đức hoặc gài bẫy hại người thì nước đều là phi nhân. Thất đức, sát khí thịnh mà nhân khí ít, cây cối gặp sự chém giết, cành nhứt khô héo, kẻ nhân đức thì sống thọ, kẻ bạo lực thì chết yểu, dẫn làm thương tổn tới gan, y học đã chứng minh điều này. Sở dĩ người đời ham chém giết khiến cho mộc khí tiêu tan, chẳng sống được lâu. Như một kẻ phạm tội giết người, trước sau cũng bị hình phạt xử tử, chặt cành cây kẻ khác đang trèo, sẽ có lúc bị kẻ khác chặt cành mình đang leo. Hành động bất nhân gặp quả báo bất nhân, chẳng chút sai lệch. Trên đây là nguyên lý tương sinh tương khắc của thuật tu tập. Mục đích chúng sinh nếu như giữ được tâm quý trọng sự sống, ắt sẽ được sống lâu. Còn hành động bạo lực, ắt tự cho cái lý của sự tu đạo đều nằm trong lẽ này. Hợp đạo thì nên, thất đạo ắt bại, chúng sinh phải giác ngộ điều đó. Nhưng xin cảm tạ Mộc Công đã phân tích rõ nhiều khía cạnh của chân lý để giáo hóa chúng sinh. Đế quân tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi quan sát thắng cảnh Đông Hoa để thấy rõ sự ảo diệu của tạo hóa. Dương xin cảm tạ Đế quân đã ban ân phúc, dương ân phúc cơ duyên may mắn. Đế quân mời đi theo tôi, hai vị hãy nhìn khung vườn rộng mênh mông kia, nào những cây cối che chút hoa cỏ được dược thảo rau đậu vân vân. Dương sinh khu vườn đó giống hệt một khu nông trường rộng lớn trồng đủ loại, nào như các thứ cây ăn trái, các loại lúa mạch, lúa mì, lúa nước, mơn mởn, nõn nà, cả một thế giới tâm từ. Thế Phật, màu sắc của thứ nào, thứ đó đều tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Phong cảnh Đông Hoa quả là quá trù phú tốt tươi, xứng đáng là bị chúa tể cai quản về thực phẩm để nuôi sống trần gian. Các loại lúa và rau là lương thực của loài người, được dược thảo là để chữa lành bệnh nhân loại. Hiện thời Đông Hoa ăn ban thật quá nhiều. Đế quân, các loại lúa và rau là thực phẩm cơ bản để nuôi sống nhân loại. Tôi đã tưới nước khí xuống để cho các thứ đó sinh sản lớn lên, cung ứng cho người đời dùng làm vật thực cần thiết cho lục phủ ngũ tạng. Các loại thực phẩm này lúc lớn lên sẽ hy sinh tính mạng nhỏ bé của mình để cung cấp thức ăn cho nhân loại. Chúng đã tập trung sinh mệnh để làm thành thánh mệnh, tức đại mệnh của loài người, cùng loài vật. Đó chính là tinh thần chí công vô tư trời ban vật thực để duy trì sự sống của con người. Vậy mà con người hết ngày này qua ngày khác báo đáp lại bằng hết tội ác nọ đến hết đến tội ác khác, thì quả là chẳng xứng đáng chút nào. Một hạt lúa lúc sống biến hóa thành hạt gạo trắng, khi chết nuôi sống biết bao sinh mệnh. Do đó có thể nói là hạt thấp chết đi, tức là chỉ thoát xác ngỡ hồn, sống qua nơi thể xác khác, gọi là tử sống. Thực ra vẫn sống mặc dù chẳng thấy có vẻ thiết thực chút nào, như một kẻ già nua chết đi, kỳ thực thì từ đó chẳng hề chết, bởi vì khi những hài nhi trai gái chào đời, chính là lúc đời sống mới của họ đã tiếp tục tái sinh. Đó chính là thể xác khi chết đi trong tinh thần còn lưu lại tại thế. Tính lực họ sau khi thoát ly xác thịt trở lại cõi trời sống tiêu dao, như bữa nay Dương Sinh đã nhìn thấy sự sinh hoạt nơi này hoàn toàn sống động đẹp đẽ. Do đó muốn được hưởng sức sung sướng như thế này, hẳn là lúc sống ở dương gian phải lo tu sửa. Người đời đều có chân bản tính này. Hôm nay đặc biệt trình bày về phương pháp làm cách nào đạt được công trình ấy. Xin hãy đọc cách thức chỉ dẫn dưới đây. Thứ nhất, Đông Hoa là sinh mệnh. Của lúc sớm mai từ Đông Phương phát khởi lên, người ta ai mà chẳng theo đó tỉnh dậy rời khỏi giường. Nếu như lại tiếp tục nằm giường thì chẳng thể cử động ban mai trong lành, mà toàn hít thở tử khí trần trượt. Bởi vậy nếu lìa bỏ Đông Hoa thì càng tiến tới sẽ càng xa lìa. Thứ hai, ánh sáng huy hoàng của Đông Hoa quả chiếu khắp trần gian, chẳng chiếu riêng ai. Vậy liệu ta có hấp thụ được chút nào nơi buồn khổ trái tim không? Thứ ba, kẻ khác nào để khỏi còn ý định đạp đổ các kẻ vừa kể ở trên không, những tia gân máu đỏ tía đầy sát khí biểu lộ lòng ghen ghét muốn hãm hại người khác kẻ khác. Như thế là đoạn tuyệt với lực khí sống động cơ bản, cản trở sự giúp đỡ lẫn nhau để cùng tồn tại, ly khai hẳn với linh khí của Đông Hoa giàu có và bất diệt. Thứ bốn, tâm giả dối là chỗ không ai nhìn thấy nên được kêu là phòng tối. Bình thường những nơi đó sự tình chẳng thể làm cách nào cho sáng tỏ, nên khi gặp không đúng sẽ chẳng ai cứu nổi. Cây tầm trong phòng tối không có ánh sáng là bởi vì nó đã đoạn tuyệt với linh khí Đông Hoa. Thứ năm, liệu có được sinh khí mãi không? Giận sẽ làm hại gan, khí giận giữ như cuồng phong bão vũ sẽ tàn phá hoa cỏ cây cối, lá rụng tơ bờ, khiến cho huyết khí đảo lộn, thần kinh thác loạn sẽ chết. Sẽ chết non, chẳng thể sống thọ được, đã phá hủy mất gió hiền, nắng đẹp, cùng sự hân hoan đón mừng linh khí trong hoa, nồng nàn thấm đượm. Thứ sáu, luôn gần gũi rừng cây đại tự nhiên để hít thở không khí trong lành, ăn rau trái tươi hàng ngày, tắm ánh sáng mặt trời, thoải mái tự nhiên, thanh tĩnh không nhiễm trần được, khiến tâm thần thêm sáng suốt khỏe mạnh, linh khí Đông Hoa tràn ngập cơ thể sẽ giữ mãi được vẻ thanh xuân tươi thắm. Trên đây là 6 quy tắc, nếu như ai tuân theo được, ác hẳn chẳng cần tu đạo lớn, hành đức lớn, tự nhiên tương hợp là một với đạo lớn Đông Hoa. Sau khi chết sẽ cùng linh khí giao tiếp, vơi vớt bay thẳng về cõi trời vô cực cùng ta xuân vầy, thành tựu được đại đạo vô thượng. Người đời tu đạo chẳng có con đường nào là con đường tắt để có thể bảo trì mọi ánh sáng thanh xuân của tâm cảnh. Tự nhiên là tâm trẻ thơ con đỏ, một khi đã hấp thụ được đầy đủ linh khí Đông Hoa, chắc chắn sẽ trở thành vị Đông Hoa đế quân. Một công lão nhân vậy, khi mặt trời mọc ở phương đông, vạn vật thức tỉnh khôi phục lại nguyên khí, cây cỏ đua mọc tốt tươi, hân hoan đón mừng sự vinh hiển. Cho nên phương đông đã chúng thở đầu cho sự sinh tồn của vạn vật. Người đời lo tính toán cách kiếm ra tiền, sâu tính điều tính dịch để cho sự tính toán được sáng suốt, hẳn là chỉ vào lúc ban mai. Cây cối sinh trưởng, thời tiết thích hợp nhất là mùa xuân, cho nên có thể coi trong một năm thời vận tốt nhất là mùa xuân. Kẻ tu đạo phải học tinh thần Đông Hoa thì sẽ tu luyện mới sớm đạt thành cây tinh thích khí trời, hút khí đất. Còn cây khô lìa trời bỏ đất, từ cây sống biến thành cây chết, cho nên con người cũng vậy. Đức thì làm người, gãy đổ thì làm quỷ. Chúng sinh có thể nhìn rõ cảnh sụp đổ của đời người lúc vận số tới hồi kết thúc. Do đó còn phải lo những hành động lập công lập đức, giống như cây sinh cành nảy đốt mọc đầy rừng đạo, 10 năm trồng cây, cây trăm năm kể sau được hưởng bóng mát, tạo được phúc cho nhiều người để tránh cảnh xương khô thịt nát, giống như cây một chẳng dùng được việc chi, và cây khi đã khô muốn sống lại e rằng cũng khó khăn lắm lắm. Xin lưu lại đây 10 bài thơ tạo để gỡ gấm ý trên, mong người đời xem đó mà giác ngộ. Âm dương động tĩnh bất năng thôi, ngũ phi tinh thần cứ vọng vi tạo tại một tiền đa tự đạt trong tà phúc nội hiểu nhân tri nhan cư lậu thản tâm thường lạc phương sư thân sơn chi bất di thiên hạ hồn nhiên vô nhị lý hưởng phân tôn giáo chuyển chi đi âm dục tập tử mãi không thôi thần trí tiêu hao uống uổng cuộc đời thần trí tiêu hao uống cuộc đời vậy đó dầm dầm dục nó mới tiêu hao cái đó đạo ở bên mình thành cách biệt ngập nằm trong bụng tưởng xa vời ngủ nơi ngõ hẹp lòng không động dạo chốn nuôi sâu dạ chẳng giờ cõi thế vốn hòa cùng một lẽ chia lìa tôn giáo mơ âm thanh bất cùng cụ mẫu vị sinh thân khước khứ mê tu phụ khổ tâm bế một tồn tư giai thiêu chỉ vọng tử tâm cô tọa tận phi chân yên tri động tĩnh tham thiên địa tu thức phù cầm định chủ tâm tính mệnh hỗn nhiên thành nhất tiến tự thờ vô ngã diệt vô nhân nguy khốn mẹ cha cũng ráng sinh vỡ mê tu đạo cực thân hình nể tình nhắm mắt cà tâm tối chấp trí ngồi thiền chẳng tỏ minh cái trí mình còn chấp ngồi thiền không có thể nào mà sáng đâu động tĩnh đất trời cần hội họp nội chìm chủ khách phải được tin hỗn mang tính mệnh chung cuộc hội khi ấy không phân bạn với mình thân tâm thế sự tứ hữu dân đa tiểu mê nhân bị hệ canh quả hoạn chỉ nhân quyền lợi đắc luân hồ đô vị ái duyên sinh an tâm tuyệt tích tầm ân động sự thế vong cơ nhiệm sự canh xuất cảnh ngộ duyên thừa ý phận mệnh cơ vĩnh cô tích duyên tinh thân tâm thế sự bốn hữu dân bảo kể lầm mê đã cố dành hoạn nạn đều do quyền với lợi luân hồ tiền vỡ dục và tình lắng tâm để tránh thân giao động tỉnh trí hầu phóng đạo đạt thật hợp cảnh hợp duyên nên mọi việc vận may chỉnh diễn thủ quang minh tiên nhiên diệu lý bản vô ngôn cử khẩu tài khai thuộc hậu thiên học giả phân thiên thành dĩ kiếp bất phục phụ mẫu bị sinh đẹp tiên thiên dữ lý vốn không lời miệng lưỡi ba hoa phản ý trời hành giả nếu như còn chấp trước chẳng cùng cha mẹ sống trên đời thần ái nhân nhân tổn thần lao tâm khi khi tan kỳ thân thông tai thế thượng giai thứ tử giai như tử đạt đạo thông thần phụ kỹ nhân thần mến sinh người người hại thần lao tâm tổn khí mệt trên thân thương thay hầu hết đều như vậy ai kể đạo thông ở khỏi trần vị thức chân thông mạc thuyết thông chấp không thách chủ nhân ông dục chi không lý chân tiên thức tận tại hồng mông vị phan trung chữ ngộ nhân không chớ nói không chữ ngộ nhân chưa ngộ nhân không chớ nói không chấp không dễ mất chủ nhân ông hưng không chân lý xa vời vợi vào lúc tắt trời giữa mở ma học đạo yêu tri sinh tử sự bất tri sinh tử mạng cầu tiên năng tri sinh xứ phương tri tử hướng trụ vô cầu nhậm tự nhiên học đạo phải rành để tử sinh chứ cầu tiên thánh nếu chưa rành hiểu rành thì để sinh cùng tử trói buộc khỏi cởi sập đạo đạt thành. Cho nên cái tâm của chúng ta không trói buộc bất cứ một chuyện gì, cái gì nghe qua rồi cũng thả lỏng để tự sử dụng phần sáng suốt của chính mình để tiến hóa. Duyên gân diễn lý chân di cương diễn niệm năng khai chúng diệu môn thích phá vọng duyên vô chấp tướng hiểu nhiên tâm cảnh bất tập hồn vùng vẫy địa xa mọi buộc ràng cửa nguyệt hai cảnh pha tan hoang dứt duyên thức mở không mê chấp tâm cảnh sang tinh anh đạo vàng tu hành yên thức chủ nhân âm bất thức tu hành tận lạc thông năng ngộ chân thường phương đắc đạo xuất ly tam giới hiện thành thông tu hành phải biết chủ nhân âm chẳng biết tu hành ảnh uổng công không ngộ chân thường không đắc đạo xa rời tam giới hiện thành thông đã phá mong thiếu đô vô phật giữ tiên tức khi tâm ngoại diệu bất trị khẩu đầu diệt tâm nhập ương duyên quá không diêu tự tại miên nghĩ thân tìm việc cảnh vạn sự phó chi thiên hồng mong phá lũng lỗ không phật cũng không thiên tâm tích tâm minh diệu miệng là miệng thánh thiền có ngày lo lắng biết suốt tối ngủ nghe yên cảnh việc gỡ thân xác mặt trời mọi việc quên người đời nếu muốn được ta tiếp khí linh trước hết phải bình tâm tĩnh khí vì tâm như giữ khí để ban phát cho thân cùng thắp chốt do đó có lời tụng như sau đông thiên của môn trung hữu thủy hòa xuất nhập tâm thanh ngao yến hoa phòng an trắng linh ngục dịch văn hưng nan thượng nhiễu thanh hà đủ thiên vạn trọng tham gia vũ liên thập nhị phi long tả thị thanh yêu cửu vệ thần đồng bả chất giảng tịch thanh trác ngọc văn hạch định tiên nhân liệt ngôn tưởng cung kim nhập đệ tử thỉnh trầm sở ngôn thân bội xích thư danh tham đế tường nguyễn hằng nguyễn tiên thanh lục bộ trung hưởng hồ linh giá linh giáng ngã phẩm nhị khí hỗn hợp hóa hình anh mông an trị can phủ chiêu trí hoa can hoa quan linh quy lưu quán diễn sinh kim vương quả chí tự nhiên hằng minh giao thông thiên địa vô cùng thân đất trường sinh chính cửa đông thiên giữa có thủy hòa ra vào tam thanh mở tiệc hoa đăng ngục thiên yên ổn mây trải mênh mông phủ kính sông xanh chín trời chất nặng chê nhẹ chuyên chở bay được bóng rồng trái có trẻ hầu phải có trẻ trong mang theo sổ sách cùng kẻ vua phân xét định tính danh những điều vô trình bữa nay đệ tử xin đọc rõ ràng sách đó thân mang trình vua họ tên mong thần mong tiên tra sổ rõ ràng đê thiên trở lại phòng tôi ở chung khai khí hòa hợp hòa hình sáng trong trị an tạng phủ phát huy điển quang anh linh tràn ngập mặt lộ ánh vàng ngồi tự nhiên thần minh suốt thông trời đất không cùng thân được truyền sinh bài chú linh thiêng trên đây nếu như kiên trì tụng niệm tâm hồn ác trong sáng không bị ô nhiễm luôn luôn thanh tịnh yên vui dự sinh xin hỏi đức mật công ngài và đức tam thanh có quan hệ thế nào đế quân giáo chủ tam thanh với ngũ lão đế quân có nguồn gốc sâu xa tam thanh là tam hoàng ngũ lão hóa thành ngũ đế thái thượng lão quân lại là nguyên linh của tôi rồi tôi lại biến hóa mà giáng sinh xuống phàm lão tử khai mở tôn giáo của đông phương cho nên còn gọi là đông hoa giáo chủ xong người đời chỉ rõ là lão quân hóa sinh làm lão tử Đó là nguyên nhân ngũ lão hóa thành ngũ giáo. Trung Hoa còn gọi là Trung Thổ hoặc Đông Thổ. Tôi hóa làm một khi là một đế trong ngũ đế, vì là nguồn gốc của đạo thống nên còn lại là thánh đế. Hoàng lão hóa thành hoàng đế, do đó nói đến văn hóa Đông Phương ắt phải lấy thuyết hoàng lão làm căn nguyên. Bởi vậy Trung Thổ với Đông Thổ có quan hệ rất gần gũi. Thế Phật kính lại Đức Hậu Mộc Công, bữa nay đã mất nhiều tiền thời giờ, bữa khác lại tới xin Đức Mộc Công chỉ giáo thêm cho. Như xin bữa nay đệ tử theo thầy tới đây cảm tạ Đông Hoa Đức Quân đã tận tình chỉ giáo. Nếu như có điều chi thắc lễ, kính mong Đức Đức Quân rộng lượng tha thứ, xin cáo từ. Đức Quân kính tiễn hai vị trở lại thánh hiện đường. Thế Phật như xin lên đài xét chuẩn bị trở về thánh hiện đường. Nhưng xin thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài xem hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rồi, chúng ta đã có thể hiện tất cả những sự cây cối xanh tươi tốt đẹp. Bề trên đã dụng ý hướng độ tâm linh để học đạo, vừa có pháp vừa gần học công để có cơ hội thức tâm. Cho nên các bạn nghe qua đây rồi sẽ nghe đi nghe lại, có gì thắc mắc ta phải đóng góp, phải hỏi, thì chúng ta mới áp dụng đúng trong cái đời sống của chúng ta. Có đầy đủ mọi thứ hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa, mà chính chúng ta vì tâm tối bận rộn, ngu si lười biếng, thành ra tự xa hết tất cả những sự tự nhiên và siêu nhiên. Cho nên càng đọc thiên đạc những ký thì càng thấy rõ tất cả vạn linh đang hỗ trợ chúng sanh tiến hóa, mà chúng sanh đang cũng là hỗ trợ cho vạn linh đồng tiến chung trong một cái vũ trụ vô cùng cởi mở và thanh nhẹ. Cho nên người tu lúc nào cũng phải gần những cái rừng xanh để có sự sống, mà trong sự sống đó hoàn toàn để học đạo, chứ không phải sống chơi giỡn, tùy thế tục và tạo sự tiêu hao và tự nghĩ để chính mình. Là tới giờ rồi. Xin thật cảm ơn sự đi của các bạn. Để các bạn xem lại rồi sẽ hỏi sao.
Hôm nay các bạn đọc biết về một cái lời nói trao đổi từ tâm thức đến lý luận để tìm ra những sự sai trái của chính mình mà ăn năn hối cải, trong một tinh thần nhịn nhục nhẫn hòa học hỏi để tự tu tự tiến. Trong đó các bạn không nhiều ít cũng đã thu lượm được và biết rõ rằng tại sao ta đến đây để học những gì khác hơn ở gia đình, khác hơn trong cuộc đời đã qua, khác hơn đường lối tu học đã qua. Bây giờ ta tu, ta phải chiêm nghiệm, ta phải tự hiểu trong nội tâm ta có gì, có tâm có tánh. Luật trời có trước, mà người đời có tánh. Tánh người sai quấy, mê chấp, công cao ngạo mạn. Cho nên đời phải đặt cái luật để cho nó điều hòa. Luật đời có sâu luật trời, mà luật đời do đâu tạo ra? Tánh. Tánh tham sân si hỉ nộ ai ô dục phá quấy, cho nên phải đặt luật ra để làm cho nó điều hòa và dẫn dắt cho nó tiến hóa. Từ lúc đó do tánh mà thôi. Càng ngày càng bay ra chuyển thì càng ra luật, mà luật đó cũng là luật trung hòa, do tiến. Luật trời đã có sẵn. Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian đã ôm luật trời rõ ràng. Bắt đầu mình tay chân đầy đủ không thiếu gì hết. Thiên đàng diệu ký nói cái gì thì trong khối óc các bạn có cái đấy. Cơ tạng các bạn có cái đấy. Đông qua một công thì các bạn cũng có bộ phận đông qua một công. Có tim gan thì gan là đông qua một công, bộ phận nên liên hệ với đông qua một công. Có đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao mình nghe mình không hiểu? Mình cũng nghe qua, cũng đọc qua mà không hiểu. Bây giờ đọc lại thì thấy nó mới. Tại vì mình quên mình và không khai thác những gì mình sẵn có. Chỉ có bản chất lười biếng chờ người ta làm sẵn cho mình ăn, cho nên không thu nhận được. Cho nên ngày hôm nay các bạn phải thực hành các cái phương pháp sơ hồn, pháp luân, từ chuyển, thiền định, từ mới dùng nguyên khí của trời đất khai thác những gì sẵn, khả năng sẵn có của chúng ta. Chúng ta mới ứng. Khi mà chúng nghe, chúng ta nghe được khi là du ký, biết du ký, nhân gian du ký. Bất cứ những chuyện gì ở ngoài đời chúng ta có thể đem vô so sánh trong nội tâm, nội tạng ta, chúng ta thấy nó nằm ở những điểm nào. Trong mấy ngày học hỏi, các bạn chưa đầy đủ thanh tịnh, chưa thấy rõ rằng đang ở những điểm nào, nghe, nói, luận, thuyết, rồi để tìm hiểu cái chuyện bên ngoài không, trong chưa biết. Hôm nay tôi cho các bạn biết rằng hôm nay đang giải tỏa phần chưa biển của nội tâm của mọi người. Ngày hôm nay phải lui về với thanh tịnh chân giác và để nhận lại tất cả những gì bên ngoài có là bên trong tâm. Ví họ là mình. Khi một người nào giảng bài, anh luận thuyết một cái gì, chúng ta phải xét trong ta có không. Mình mau nhận được những đường lối thực tế và thực thi cho tâm linh tiến hóa. Không có một mảy may nào bên ngoài có mà bên trong bạn không có. Nhưng mà các bạn không nên bỏ các bạn nữa. Trở về với các bạn. Tận dụng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho vạn linh đồng hưởng như phần hồn được nữa. Chứ không phải phần hồn tôi nghe được, tôi hiểu được rồi, tôi chịu, tôi chấp nhận mà bên dưới không biết. Cho nên mình phải trì cái chí truyền bá ở bên dưới cũng vậy nữa. Phải thường học những cái chân lý sáng suốt để trở về với luật trời thì chúng ta mới thấy dung điểm chúng ta đang ở đâu. Các bạn có đến có đi đàng hoàng, có trật tự chứ không có trật tự. Nếu vì nương theo cái tánh làm cho mất trật tự. Sợ bên ngoài chỉ nghĩ không xem họ là mình. Tất cả họ là mình thì mình mới có thể bình tâm học hỏi được. Những người này khác hơn người tôi, người kia tôi khác hơn người họ. Người khác là tự nhiên mình tự tạo một đứa kỳ thị và không mở tâm, không mở trí cho chính mình. Cái thức hoạt động không có. Tới ngày hôm nay truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật mà rốt cuộc niệm đi niệm lại cũng lôi thôi. Các bạn phải nhớ kỹ là trách nhiệm của các bạn, chính các bạn là người khai thông cho các bạn và học cái khóa gì, khóa nào của vô vi đều từ thiên liên cho người mang thân xác khuyên dạy các bạn, cũng điều các bạn, kêu các bạn trở về với chính các bạn. Vì sao? Chỉ có một con đường lối đó không bị lừa bịp mà thôi. Nếu hướng ngoại là chắc chắn là bị lừa bịp, mà trở về với nội tâm của chính mình không bị lừa bịp nữa. Đó là con đường chánh giác. Và cái pháp tu nào cứ được lưu thanh thì chúng ta nên thực hành để đi đến. Còn cái pháp nào mà nhờ đỡ quá thì tự nhiên chúng ta sẽ là lễ thuộc và điều khiển bởi ngoại giới. Cho nên chúng ta đã có duyên may biết được điều kiện kiến và biết rõ do tâm tạo ra cái điều kiện. Thiên đàng duyên ký cũng do tâm thể hiện mở ra đi tới thiên đàng. Đó. Tất cả đều do tâm. Mà ngày hôm nay các bạn là ôm tâm, giữ tâm, khai tâm và tự tiến trong tâm thức của các bạn. Mà quên cái đường lối đó là tự hành hạ mình. Và gieo rắc sự đau khổ bất cứ giờ phút nào. Cái cơ duyên lành mạnh tự nó biến mất. Cho nên phải hiểu rõ con đường tu và mức tiến và dung điểm của chúng ta đang ở đây để làm gì. Chúng ta nhất định phải tiến, phải phá vỡ những gì chúng ta chưa hiểu và khai thông đường để chúng ta đi và dẫn những người kế tiếp tự đi. Đó là đường lối chân giác. Từ hồi nào giờ sự thuyết giảng của tôi không cho bất cứ một ai ý lại. Giữ tâm thanh tịnh để tu tiến. Nhưng mà nhiều người vận động hướng ngoại, tưởng cuộc đời này là vĩnh cửu, tạo thế này tạo thế nọ, rốt cuộc là lừa gạt mình mà thôi. Cho nên lui về thanh tịnh, các bạn sẽ đi nhanh hơn. Và thực tế các bạn sẽ nhận xét những gì các bạn tiến rõ rệt và không cần ai phân tích cho các bạn nữa. Cho nên ngày hôm nay cơ duyên được ngồi lại với nhau trong sự thương yêu và xóa bỏ sự dị biệt giữa con người và con người, lấy tình người đối đãi với nhau và hiểu đạo trong mình. Mọi người đều có đạo trong tâm, mà sự đối đãi quá tồi tệ thành nên mất đạo, và sự đối đãi công bằng với nhau thì tự nhiên thể hiện cái đạo pháp trong tâm. Cho nên phương pháp tu học của pháp lý vô vi khoa học huyền bí nói rõ rằng khoa học huyền bí mắt phàm không thấy, chính chúng ta tu, chúng ta khai triển, chúng ta mới thấy được sự huyền bí trong nội tâm chúng ta đã thay đổi. Trước kia chúng ta chấp nhất ghen ghét buồn tủi, ngày nay chúng ta không còn, đó là khoa học huyền bí rồi, đã thay đổi rồi, bước qua một lĩnh vực mới rồi, rồi hòa đồng với các chư thiên chư Phật, rồi đi lên hội nhập với đấng cha lành là bao nhiêu tỷ năm xa cách ta, chúng ta ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ để chúng ta dùng sự sáng suốt trở về với cái cảnh đó. Tâm các bạn càng ngày càng hướng thượng, đức tin càng mạnh, thấy đường đi rõ rệt thì bây giờ các bạn lìa thân mắt, các bạn đi đâu chắc chắn là các bạn trở về đó rồi. Chỗ đó là thanh thanh nhà, chỗ đó là có tất cả những nền văn minh từ xa xưa tới ngày hôm nay vẫn khai triển vô cùng đóng góp và xây dựng cho các bạn. Thì qua năm học rồi, lúc đó chúng ta mới kêu bằng cứu đời, cứu độ chúng sanh. Mà ngày hôm nay chúng ta tu không vận dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình thì tự bỏ bê mình, làm sao mình tiến. Thì chúng ta đầy cơ duyên tốt đẹp để học hỏi, đầy sự may mắn hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thức tâm, chỉ thiếu sự hành kiểm của cá nhân mà thôi. Mọi người trở về với quân bình sẵn có là một người sang trọng nhất tại thế gian này, không tham, không đòi hỏi, không mê dục nữa. Hỏi cái xã hội tốt không? Thật sự người thế gian được gặp người lành rõ ràng. Người lành đã đem gì? Đem cái tim lành cho mọi người. Làm cách nào để trở về như vậy? Trước kia tôi hung hăng, tôi dữ tợn, bây giờ tôi thật sự hiền, trung dung, cởi mở, không còn tạo những ác khí cho những người ở xung quanh, nhưng mà luôn luôn đem hòa khí cho những người ở xung quanh. Vì trách nhiệm sẵn có của tôi là gì? Hướng thượng hòa với tất cả đi lên trên, ngày đêm lo chuyện đó. Không thể ở thế gian tôi đi tranh chấp với họ sao? Tôi phải đi lên để giải quyết cái cuộc sống hiện tại, phần hồn của tôi ở tương lai rõ rệt trong bước tiến của hiện tại mà quyết định cho tương lai. Bước tiến các bạn càng ngày càng làm pháp luân thường chuyển, các bạn thấy rằng hơi thở các bạn khác, âm thanh các bạn khác, tư tưởng của các bạn thay đổi, các bạn thấy rõ chưa? Đó là thay đổi cuộc sống đó. Soi hồn pháp luân thiền định, các bạn thấy thay đổi cuộc sống rõ ràng. Hồi trước chưa thứ tới thứ sáu là nói chuyện lo đi chọn tuần này tuần kia tuần nọ, tuần dâm ô đi coi cho đã, rồi bây giờ không nghĩ tới vấn đề đó. Tự nhiên nó không nghĩ, rồi nó nghĩ gì đây? Thứ bảy chủ nhật làm sao tôi gặp được những người bạn tu ở thế gian này và xem họ tiến đến đâu, và tôi nói theo đó, tôi học và tôi tin. Thì ngày hôm nay các bạn đã có được tọa nguyện là có thiền viện, có nơi lai vãng. Thứ bảy chủ nhật chúng ta gặp sơ một chút, chúng ta cũng có được ảnh hưởng. Kể có gia đình nặng thì hơn bần thần, mệt mỏi, mà kể được quân bình rồi, có đạo tâm, thì chúng ta thấy rằng người này thanh thoát. Nhìn sơ không là gì, chúng ta thấy cái hoàn cảnh chúng ta phải sửa, tội trạng chúng ta phải sửa, thì tâm tối chúng ta phải lập lại quân bình. Thì gia càng nó yên ổn. Hòa khí trong nhân loại, trong đại đồng, trong thế giới đều do con người xây dựng nên. Mà ngày hôm nay chúng ta mới khởi điểm để xây dựng tâm thức, như họ mới xây dựng cái quần chúng. Thì không hành làm sao có. Cho nhiều người nói tôi không hành, tôi lý luận thôi, thì chỉ hưởng được cái lý luận, nhưng mà rốt cuộc tâm thân lại bỏ. Lý luận tâm thân không hành thì không có đạt. Tâm thân phải hành mới đạt, còn lý luận không, không đạt. Cho nên nhìn vào thực tế, ngày nay vật chất đã tiến bộ, máy bay phương tiện đầy đủ, đủ cái gì cũng có hết, thực tế như vậy. Mà ngày nay tâm thân chúng ta chưa ổn thì chúng ta xa thực tế. Chúng ta phải sửa cái tâm thân chúng ta đâu đó nó quân bình, như sự chiều nhân, như chiều tiến hóa của xã hội hiện tại đang tiến, cho trước mặt để cho các bạn sanh, có cảnh các bạn đi chơi, có xe cộ cho các bạn di chuyển, đủ thứ cho các bạn thức tâm, thấy rõ là khả năng của người là vô cùng. Vật chất tiến hóa do lâu, do khả năng của con người đóng góp, và khả năng của người là vô cùng, mà chính ta chưa thấy sự vô cùng của chính mình. Vậy nên ăn năn tu học, lập lại sự quân bình của chính mình hay là không? Lúc đó chúng ta mới thấy rằng phải làm. Việc phải làm hàng ngày tôi là phải tu, cho tôi là tôi phải lập lại quân bình cho chính tôi. Thật sự nó như vậy thì tự nhiên các bạn sẽ tiến, tiến một cách dễ dãi, vì thấy rõ sự thiếu quân bình, mà biết được kỹ thuật lập lại quân bình thì lúc nào các bạn cũng tươi sáng vui đẹp, còn đem hòa khí cho các nơi. Đó là cái duyên lành hiện tại để chúng ta nhìn vật chất và sửa tâm trạng của chúng ta. Thì qua những buổi học của Thiên Đàng Du Ký cũng cho thấy rõ cái đường lối tu học là căn bản phải lập lại quân bình và phải tận dụng khả năng sẵn có như tinh khí thần của chúng ta. Và cơ bản của chúng ta phải chịu học hỏi thì mới có tiến bộ. Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục lại dạo Thiên Đàng một lần nữa để xem tâm thức các bạn có thể nhận được một cái gì sau những bài học hay là không. Hồi 30 là giọng đồng hòa, lắng nghe đồng hòa đến quân trước mắt. Học sống cái gồng giá ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Mùi 1979 thơ. Bách tuế quan âm quy thiên niên, thanh sơn lục thủy lạc vô biên. Bản hà do khả đào nhân lý nhất giác hoàng ương học phát tiên dịch. Cuộc đời quý nhất tuổi thanh sơn nước biết non xanh. Dạ, gọi Phật, chiều mấy đôi người quý huyết mỏng và bọt chất khắc thành tiên có thành tiên. Thế Phật tuổi thiếu niên học đạo dễ dàng, không đạt là nhờ trí tuệ minh mẫn, và vì chưa bị đời vui dập nên ít nhiều bị đàm ổ được tính linh tại tâm kẻo cùng phẩm hạnh thân cao. Bởi vậy nếu thiếu niên biết lo tu đạo lớn bao thành, tuổi trung niên học đạo khó khăn hơn, ở thân bị gia đình bị sự nghiệp đạt được kiếp sống nổi chìm gông cùng tình ái nhà ngục lợi dân nên vượt thoát chẳng dễ dàng. Do đó khốn quẩn càng thêm khốn quẩn, cho nên phải mất rất nhiều công phu mới giải tỏa nổi trận giật mê hồn này vây đũa. Một sớm thoát một trùng vi, hẳn là thành được thần tự do, tiên thoát tục và Phật tự tại. Cho nên con người bị
bị gông cùng mà không biết. Gông cùng của tình ái là nặng nhất, nhưng gông cùng đó. Nhưng mà làm sao thoát được? Phải thấy được cái luật của nó mới thoát được. Chưa thấy cái luật nó, không thấy được, không bao giờ thoát được. Cho nên chúng ta học ở đây là học cái luật. Học cái luật do tánh sanh, luật đời là do tánh sanh. Tánh chúng ta mê, mê sắc đẹp, mê tình ái. Đó là nó tạo thành cái luật ràng buộc lấy mình. Và bây giờ làm sao gỡ cái luật đó? Nếu cái tánh chịu tu thì mới gỡ được cái luật. Tu sửa cho nó càng ngày càng thích tâm, càng ngày càng thấy rằng nguyên lý của trời Phật đem xuống giáo dục và dẫn tiến phần hồn. Nhờ nó chúng ta mới tiến, chúng ta lấy nó làm ân, cứ sửa tâm sửa tánh thì lúc đó mới giải tỏa được cái cùng tình ái. Một số thoát được trùng vi hẳn là thầm tiên Phật tự do. Khi mà chúng ta biết được nguyên lý, biết được luật trời rõ ràng như vậy thì sống một cách rất hòa nhã và nhau hạ trong chương trình tiến hóa. Đó là để dẫn hồn tiến hóa. Tiên do tiên tự do, tiên thoát tục và Phật tự tại. Rõ ràng trong tâm ta lúc đó an rồi, không có bị động vì tình ái nữa. Tuổi lão nên tu đạo càng khó khăn hơn, bởi vì đời đã quá tải, nào như ăn nhậu, rượu chè, bài bạc, con hát, thì thứ gì cũng đam mê. Tới lúc vãn chiều xế bấm khí huyết suy nhược, tâm có thừa những sức không đủ, muốn lên cõi trời bắt buộc phải tỉnh dưỡng. Nếu như ngay lúc này thấy rõ được tình đời lập định, được chí hướng quyết công vượt thoát ngàn ngục nhân sinh, dù thắng hay bại thì cũng thấy được như người bạn già. Tới lúc cái còn lại để ôm mang chỉ là trái tim vắng lặng. Triền miên vĩnh, triền miên nghĩ về quá khứ, cùng tưởng tới tương lai. Khi phải vĩnh viễn lìa bỏ cuộc đời ra đi, hẳn là lòng quá đổi tàn hoàng. Do đó phải nghĩ ngay tới việc tâm thân. Do đó phải nghĩ ngay tới việc quyết chí diệt dục tu đạo, sửa đổi sai lầm, tu bổ tâm thân. Nếu như tinh tiến không lười biếng, tất nhiên có thể tu thành tiên ông tiên bà. Trái lại, nếu như phó thác cái thân già cho những tháng ngày còn lại thì tới lúc lâm bệnh sẽ hết mọi nặng. Bệnh mỗi ngày một nặng sẽ vô phương cứu chữa. Già mà không tu như đèn dầu trước gió, có thể tắt bất kỳ lúc nào. Một sớm ba tắc khí đứt đoạn, đường đi tới tối tâm diễn ngục hiện ra trước mắt. Lúc đó hẳn là mọi việc đã quá muộn. Bất kể trẻ già lớn bé đều là Phật. Chớ bỏ phí sinh mệnh của mình, miễn là phải tuân theo luật lệ để không hại tới con đường tiến của cái khác, là có thể lên tới được thiên đàng. Bữa nay ta lại hướng dẫn dương sinh dạo cung đông qua, dương sinh mau lên tài sen chuẩn bị khởi hành. Dương sinh, chúng con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên được. Thế Phật việc hướng dẫn dương sinh khiến lòng vô cùng cảm động chúng sinh vật lộn với cuộc sống hàng ngày, cuối cùng chẳng rõ được vì ai cay đắng, vì ai gian nan, có biết bao nghiệp chứ bắt chúng sinh phải đền trả. Liệu chúng sinh chẳng lo lắm sao? Một số trách nhiệm trả xong đã không biết hưởng ơn phước đó, lại còn trát tán rượu chè cờ bạc tạo thêm nghiệp khác, nên chẳng lạ gì người đời tới lúc già nua mà vẫn còn khổ lụy, thậm chí có kẻ còn bị trói buộc cho tới mãi kiếp sau, là bởi kiếp này chẳng lo trả sạch nợ nần. Người đời há cam tâm làm kẻ vô trách nhiệm ư? Ta đây xin truyền cho mọi người một pháp như sau: biết đủ thường vui mà lại quên sầu, nhàn nhã trong bận rộn, thân nhẹ nhõm dễ dàng tu. Người đời hãy mong mong thí nghiệm bí quyết này, nhất định sẽ được sung sướng y hệt Phật sống này. Đã tới cung Đông Hoa, Dương Sinh mau xuống đài sen tới lễ chào ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Dương Sinh những lời ân sư than đời trách người trên suốt dọc đường đã in sâu vào tâm khảm con. Thoáng cái đã tới trước cửa cung Đông Hoa. Cung Đông Hoa là thắng cảnh của cõi trời, khắp nơi đều trang chứa sức sống tươi vui. Hãy vào trong cung lạy mừng ra mắt Đức Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân lành thay đời sống vật chất ở thế gian đã phát triển tới mức cực thịnh, nhân loại lại đang nghiên cứu xem làm thế nào để cho đời sống của con người được trường thọ. Người đời có câu nói sống lâu bằng núi Nam Sơn, vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi đó không bị hư hại, cây cối nhà năm không chết. Người sống tại thế gian nếu như giống được đá bền vững trên núi đó thì liệu có ích gì? Còn nếu sống xanh tươi như cây trên núi ấy thì hẳn là sinh mệnh được hưởng khí lạnh sớm mai. Và nếu đem sống thân đó với thân trần tục hẳn là sẽ rõ sự lợi ích như thế nào. Đây là lý do tại sao bữa nay Đức Đông Hoa Mộc Công lại trình bày thêm về sự tích dụng của cây. Các loài cây đều được thừa hưởng khí nguồn cội một cách sâu xa, do đó người đời đều có thể nhờ nó mà giác ngộ đạo lớn. Tôi không thể dùng lời nói nông cạn để truyền bá tinh khí Đông Hoa, giống như một cọng rau chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ mà có thể nuôi nấng được loài người. Một mẫu rễ còn con lại có thể cứu sống một sinh linh cùng duy trì vạn vật dài lâu bất diệt. Có thể thấy chỉ một lời nói ngắn ngủi thôi mà cũng có thể cảm thức vang động tới trời cao. Song sở dĩ chúng sinh không thấy được như vậy là vì chúng sinh không chịu nhìn nhận thật kỹ lưỡng mà thôi. Bữa nay Dương Sinh lại tới thăm cung Đông Hoa, duyên đạo thật là sâu dày. Tôi xin đem Dương Sinh đi thăm một thắng cảnh khác của Đông Hoa để tìm hiểu nguyên lai đời sống của con người và sẽ rõ tại sao lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của trời trao phó, hầu giúp con người trở về được nguồn cội sinh mệnh của mình. Dương Sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã hữu lòng thương và tận tình cung bồi giáo cho. Đệ tử xin hứa sẽ tận tình lắng nghe lời dạy bảo của Đức Đế Quân. Đế Quân hãy lắm hay lắm, hãy đi theo tôi. Dương Sinh đi theo Đức Đế Quân cảm thấy không khí nơi đây vô cùng trong trẻo và mát mẻ. Những nỗi sầu muộn nơi đáy lòng chỉ thoáng giây là tiêu tan hết, quả thực quá tuyệt vời. Thế Phật, màu xanh là thứ thần dược để biến khí và giải muộn. Nó có thể dung hóa được sự khô khan cũng như ẩm thấp. Cho nên kẻ yêu thích màu xanh đều là những kẻ trẻ trung hoạt bát. Cái lễ đó quả là học lý đạo. Dương Sinh khu vườn phía trước trồng đầy cây cối cùng hoa cỏ, mỗi thứ một giống, chẳng thứ nào giống thứ nào, muôn màu muôn vẻ khác nhau. Mỗi cây đều có đính kèm nhãn hiệu viết rõ tên người, không hiểu ngụ ý như thế nào. Đế Quân ha ha, bữa nay tôi muốn vì người đời mà giải thích rõ sự mê lầm của cõi thế. Những cây đó đều là nguyên linh của các thứ cây ở dưới trần gian, đứa đời ngũ lão sinh để nuôi nấng các nguyên linh mọc công. Tôi cũng chia sẻ một phần trách nhiệm nhân loại sinh ra đời là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ đại diện cho nam tính, hoa hướng âm yếu đuối mau tàn tạ đại diện cho nữ tính. Chúng tượng trưng trong trạng thái nam nữ sinh hoạt ở thế gian, chỉ cần thế gian để ra một đứa con trai, nguyên linh của cây liền nảy mầm lên đất. Nếu như sinh con gái, ắt nguyên linh của hoa cũng đơn độ dưới trần nói rớt xuống đất, trên trời nói ra khỏi đất. Nguyên linh ban cho chủng tử ở trần gian gọi là tinh và noãn. Trong lúc nuôi nấng thai nghén, bào thai cũng là lúc chủng tử được vùi trong đất. Một sớm nảy mầm cũng là lúc bào thai chào đời. Nếu như chủng tử ung thối, biến dạng hay bị tổn hại thì bào thai cũng biến hình chết trong bụng mẹ hoặc bị trẻ non. Người và trời, mỗi cái hít hà đều có quan hệ hỗ tương, mỗi hơi thở đều có sự tương giao mật thiết. Nguyên linh của các cây hoa trên trời đều có ảnh hưởng đến sự sinh đẻ nuôi nấng dạy dỗ cùng sức khỏe của trẻ thơ dưới trần gian. Nhưng xin thưa, nguyên hình của loại cây trước kia thấy ở địa ngục tại sao lại giống hệt loại cây ở đây? Để con chiên đàn địa ngục trần gian đều vốn do cùng một tâm sinh ra. Nguyên linh người nào được ghi chép vào ba cuốn sổ, một cuốn ở tại chiên đàn, một cuốn ở dưới địa ngục, một cuốn ở trần gian, chiên đàn dưới những số gốc của các nguyên linh địa ngục trần gian là số sổ ghi các linh hồn. Con người giáng sinh xuống thế gian là do trời gieo chủng tử rất linh thai. Sau khi chào đời vốn có linh khí tròn đầy, trải qua sự diễn trường học trần, tình dục xâm chiếm, tinh thần phá tan, thành phải gánh vác nghiệp quả nặng nề. Do đó con người bị đầy ải dưới chốn hang sâu cùng đầy địa ngục, chẳng còn sức linh thiêng trở lại thắng cảnh nguồn cội. Thiên đàng địa ngục đều có nguyên linh của các loại cây là hiện tượng phản chiếu trạng thái hoạt động của thế nhân. Trời như tấm gương vĩ đại, nhất cử nhất động ở thế gian đều phản ảnh vào trong gương, rồi lại chiếu rọi xuống địa ngục. Tam tài tất trần người hợp làm một như máy quay phim. Trong dõi ta theo dõi tung tích mảy may không giấu giếm nổi, cho nên nói tim đen trong phòng tối bị mất thần như điện soi sáng. Tiếng người đời nói thầm trời nghe như sấm nổ, người đời đã biết dùng máy quay phim để thâu hình những hành động của kẻ, của một kẻ nào đó. Trên trời há lại chẳng có thứ mấy đó sao? Con người ở giữa trời và đất vô phương trốn tránh khỏi mắt điện trời. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều hiện rõ trên tấm gương vĩ đại của trời. Nhưng những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt huệ nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả. Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo. Nếu như phàm nhân vui sướng thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở, còn phiền muộn thì héo tàn, lá rụng khí chết. Bởi vậy người đời đã dùng tâm thay đổi hoàn cảnh để bảo vệ sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp. Có như vậy, sau khi thoát xác linh mệnh mới có thể khứ hưởng được quả đạo to lớn. Dương sinh xin hỏi một công, người ta làm cách nào để có thể bồi dưỡng được linh mệnh cho nó thăng hoa, để con cây cối hoa cỏ đều có chủng tử khi hóa thành cây con nhất định sẽ giống ở cây cối hoa cỏ mẹ. Do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Bởi vậy con người cần phải tu đạo mới có thể cải thiện được hạt giống của chúng. Vì chủng tử gặp thời tiết, khí hậu của mùa nào cũng đều thích ứng sinh trưởng nổi. Gặp gió to, mưa lớn, chẳng đổ vượt qua mọi thử thách của ba vương. Thảo đảo kết hợp được nhân duyên tốt nhất với linh khí, rồi nở qua kết trái đạt thành được mục đích của chủng tử. Đó cũng là thánh thai. Quân tử, xá lợi tử, nó vô cùng kiên cố, chẳng thể hủy hoại nổi. Dù nhiễm phải bất cứ thứ gió nước, các cuộc tình dục ăn quán nào nó cũng đều không tận tâm, không nảy mầm. Như vậy là thoát ly được nhân quả, giữ vững được nhân cách độc lập. Đó chính là sự trường sinh bất tử và thành đạo, là niết bàn bất sinh bất diệt. Vậy nên tại thế gian chẳng thể có được biện pháp giải thoát tâm trói buộc của con người. Sau khi chết đều chìm đắm trong trái bầu sầu muộn, bởi vì con người ở hiện tại cũng như trong tương lai tâm tính không hai, hình dáng y hệt. Bởi vậy con người phải quên đi tất cả những nỗi thống khổ để tìm sự sung sướng của nhân bản ngã, của chân bản ngã. Thứ nhất, không chấp thiện, kẻ chấp thiện cũng như đeo mang cả ngàn lượng vàng, nhưng ở cõi trời thân mang đầy báu vật lại là thân trôi buộc. Muốn được hưởng cảnh vui sướng ở thiên đàng, tâm cần phải trống rỗng. Kẻ thành đạo chân chính bao giờ cũng vất lại thế gian tất cả, không được mang theo bất cứ vật gì. Có như vậy mới nhẹ nhàng tự tại. Con người vốn đến bằng hai tay không, thì khi ra đi cũng phải hai tay trống. Nếu như không buông bỏ mà cố giữ, kể như là phản đạo, chẳng khác nào kẻ chết còn mang những nỗi thống khổ phiền muộn. Quả là quá u mê. Lá cây úa vàng tự động rơi đủ, tuyệt nhiên không lưu ý. Phải vứt bỏ lá chết, cây mới dễ dàng sinh lá mới. Vạn vật vốn từ không sinh ra có, từ có trở về không. Đó là gốc của đạo lớn. Muôn sự phát sinh từ gốc tâm, bên ngoài không và có, chẳng có cản trở mình. Đó mới là hậu đạo. Thứ hai, không ngại ác. Ác là nguyên nhân của thiện. Suốt đời thành thiện, tâm chấp vào thiện, nghe nói ác tâm sinh bất bình. Như vậy là tự làm mất chân đạo. Tâm thờ như mặt trăng, mặt trời không phân thiện ác, chiếu sáng muôn vật. Cho nên mặt trời mặt trăng luôn luôn sáng tỏ. Không có ác thì cũng chẳng có thiện. Quên thiện thì ác lâu ngày sẽ như lá rụng về đất mục, nát mất tiêu. Chính vì bồi đắp mãi tính thiện và ý niệm về thiện mới phát sinh. Một kẻ chuyên làm ác sau khi bị thảo đảo, trừng mặt ác sẽ giác ngộ, quay trở lại làm thiện. Còn nếu như cứ khăng khăng làm ác, ác như lá rụng không mục, chẳng có cơ hội được sống đời sống mới. Rổ tre rau cỏ phải nhờ có vật ô uế bột nát bón gốc mới có thể xa xanh tươi lớn mạnh. Cho nên kinh thánh đỉnh nói nam trong nữ đục, nam động nữ tĩnh. Cái trong là cội nguồn của cái động, cái động là nền tảng của cái tĩnh. Nam thanh nữ trực, nam động nữ tĩnh. Thanh giả trừ trường chi nguyên, động giả tỉnh chi cơ. Trời vốn do khí thanh nổi lên, mà khí thanh lại phát sinh từ lòng đất. Đất vốn là thể của tâm, thể của âm trượt. Do âm phát triển tới mức cùng cực thì sinh dương. Trượt lắng động mà thành trong. Nam vốn là thể của thanh tĩnh. Sông thân vốn sinh ra từ ô trượt. Đất vốn tĩnh, nhưng nguồn gốc của nó vốn do khí trời nguyên kết. Nhờ vậy khí đất mới sinh động, vạn vật mới nảy sinh. Nữ vốn tĩnh, sông lại nhờ cha mới có thể sinh ra. Cho nên âm dương cảm ứng phát động đã tạo ra sự sinh để nuôi nấng. Nếu rõ được lý này thì thiện ác, thanh trượt, động tĩnh đều là đối cực của nhau. Nếu như một số phạm tội ác, khinh thường đến chịu đời công ác, tâm ác đen chẳng còn sáng sủa, sự sống như ngay nhà lao dưới địa ngục vô cùng kiên cố, vào đó vĩnh viễn chẳng có ngày ra. Người trí không giữ ác nên kẻ khác bỏ ác, hay là quên những việc làm ác đã qua, từ nay trở đi còn làm ác nữa, có như vậy mới là đích thực giải thoát. Là xa rời hẳn con đường ác. Thế Phật Đức Mộc Công từ bi, chỉ một lời nói mà làm sáng được lễ đạo. Cổ Đức nói một giác ngộ có thể làm tiêu trăm năm nghiệp quả, một ngọn đèn có thể xua đuổi ngàn năm đen tối. Nhất ngộ năng tiêu bất niên nghiệp, nhất đăng năng phá thiên niên ám. Ngụ ý dẫn người vào ý mệnh của đời. Sống mới không thể ở mãi trong căn phòng tối tăm, bệnh hoạn buồn phiền. Chúng sinh phải hiểu là thiên sứ áo trắng từ bi ở trên trời, thì giáng trần đều vì chúng sanh mà châm kim đổ thuốc mong cứu sống người đời. Do đó người đời chớ có sợ sợ kinh hoàng, thần thánh yêu người đời tuyệt nhiên không có ý tập chúng sinh khổ sở. Duyên vực điều do tiên Phật hóa thân các ngài như mẹ hiền từ, như cha nghiêm trị, nên dù có đánh đập chửi mắng cũng chỉ cốt để chúng sanh trở nên tốt hơn thôi. Bởi vậy không được hận các ngài, hãy chăm chú nghe lời chỉ dạy của các ngài cho thật nhiều. Hãy giữ tâm quan niệm vô tư, tới chung vui với Đức Diêm Vương Lão Tử. Tiên Phật ở trên trời cũng là Diêm Vương hóa thân, và may nhờ các ngài thấy được một số chúng sinh hiền lành tốt đẹp, khiến các ngài vui vẻ, mở rộng tâm, lộ sắc những từ bi mỹ lệ hòa nhã đáng yêu. Được vậy là nhờ sự ảo hóa của người làm nên. Do đó nói Phật là chúng sinh, tiên là người núi. Tiên Phật với nguồn gốc của người cùng chung một thể. Người đời phải nhìn nhận cha mẹ mình là thần trời đất sáng suốt mới có thể nhận chân ra vẻ mặt từ bi của ngài. Cũng cần phải nhìn lại chính mình, thiên đàng địa ngục chung trong nhà ta, chớ nghĩ là xa xôi. Địa ngục ở trước mắt, ngó lại thiên đàng ở sau lưng. Những lời ta vừa nói đều phát xuất từ đáy tâm can, mong người đời cố gắng thể nghiệm. Dương sinh tốt xấu đều chẳng thể nghĩ suy nổi, hãy phó mặc tự nhiên, lìa nhà rồi lại trở về nhà, hữu sự rồi lại hóa ra vô sự. Lên thiên đàng là để chiêm ngưỡng phong quang, xuống địa ngục là muốn được duyên hóa độ. Tại trần gian gặp nguy khốn, mong thương bớt. Hiểu được chừng đó thiết tưởng lên thiên đàng, xuống địa ngục hay ở lại trần gian, hẳn đều sống sung sướng. Những người ở thiên đàng là vẻ mặt tươi hớn hở, địa ngục chỉ thấy toàn cảnh bi thương, trần gian hỉ nộ ái lạc hỗn tạp. Tâm cảnh lúc sống làm sao thì khi chết cũng y như vậy. Người chết sống tâm không chết, vì sinh tử gốc vốn là một, thiện ác cũng cùng một nguồn. Nắm giữ hiện tại mới là cứu cánh của đạo vậy. Đế quân Duyên Sinh nói rất phải, bởi chẳng là gì đệ tử của thiền sư cùng thiền tông, tâm pháp vốn không chấp vào đối cực mà trực chỉ bản tâm, kiến tánh thành Phật không bàn luận rộng rãi, rộng dài, không câu nệ pháp, vô cùng tự do thích thú. Duyên Sinh có thể dạo thiên đàng địa ngục nhân gian một cách sung sướng tuyệt đối, không do sự ngẫu nhiên, bởi vốn đã có cái tâm cảnh tự do này. Trên trời dưới đất chỉ chớp mắt là có ngay chẳng cầu xa xôi. Duyên Sinh cảm tạ Đức Đế Quân đã quá khen ngợi, giống như trẻ thơ coi chiếu bóng, chẳng cần phân biệt thực hư, chỉ thấy rằng lòng thích thú và quên được mình một cách vui sướng, đó quả là người lạc thú lý tưởng. Đế quân lần này ý kiến thật là kỳ diệu, tâm tạo thiên đàng, tâm tạo địa ngục, tâm vui thiên vương, quá thành tam thanh, tâm buồn tam thanh, quá thành thiên vương, nghĩ được tỏ, nhìn được rõ, mới là khách tiêu giao khỏi thiên đàng, chứ có lần có ẩn thân nơi nhà nhỏ, đắm chìm trong cõi buồn rầu. Duyên Sinh hãy nhìn những đóa hoa là nguyên lực của các đệ tử tại thánh địa được. Duyên Sinh những đóa hoa đó hình dạng và màu sắc khác hẳn nhau, hoa nào cũng kèm theo bản tên ghi rõ tên người, không chỉ ghi chữ nho mà còn ghi cả chữ Anh, chữ Nhật cùng nhiều loại chữ khác không đọc được, quả là vẻ ngập loa mắt. Trên cây kia có tên một bản đồng tu tại bản đường, thân cây tốt tươi, trái sai rủng rỉnh, chẳng hiểu ý nghĩa là sao. Đế quân, đó là cây nguyên linh của môn đệ Khổng Tử, hiển thị sức đạo của vị đó đã mạnh, đạo quả lại nhiều. Duyên Sinh, cây kia mọc tốt tươi, trái nhiều vô kể, vì chỉ có cầm con thẳng khiêu như vậy là tại sao? Đế quân, đó là sức sống mạnh mẽ của cây nguyên linh, lá cây rậm rì, còn cành thẳng khiêu biểu thị là có lúc nghĩ ngợi chưa thông suốt. Lá tượng trưng cho nghiệp đạo thì đã phát ra ánh sáng, nếu như cành mà còn tròn đầy không suốt nữa thì hẳn là một cây đạo hoàn mỹ. Duyên Sinh, cây kia cũng tốt tươi, nhưng bên nọ thì lá rậm rịt, còn bên kia thì lá lại thưa, trái đạo lại nhiều. Đó là nghĩa là tại sao? Đế quân, đó là cây nguyên linh của chúng sinh, nguyên hình nó giống như nửa trái núi che, phân nửa núi xanh, phân nửa đất đỏ, phải vun thêm đất, tưới thêm nước mới có thể dựng nền các nhà. Nhìn cái này thấy rõ là lúc chí đạo bị băng hoại, do đó mà một bên cây bị giết đứt gãy, tuy mọc thêm đoạn mới xong, tốc độ quá chậm, lỡm chà lỡm chớm, hy vọng sau này bón thêm phân, gặp lúc gió xuân về cành lá lại xung xuê. Duyên Sinh, cây kia cao lớn giống như cây hoa màu gà, tại sao có bông thì úa vàng, có bông thì rơi lụi trên đất? Đế quân, đó là hoa nguyên linh của chúng sinh giống như hoa màu gà, hơn hẳn các thứ hoa khác. Đã một thời lừng danh, song vì có lòng hại rất nhiều. Tôi hy vọng sau này nó có thể hồi phục trở lại, sửa cành, cắt lá, tưới nước, bón phân mới có thể khôi phục lại nguyên khí cho nó. Còn không quả là đáng tiếc lắm thầy. Dương sinh, loại hoa này chẳng rõ tên gì. Cây cành tốt tươi nhưng hoa nhỏ li ti tan tác khắp nơi, chẳng rõ lý do vì sao. Thế quân, đó là hoa nguyên linh của chúng sinh. Loại hoa này vốn thông thường, cho nên hoa nhiều mà tan ác tan tác vì được tưới nước luôn nên xanh tốt. Gần đây có hiện tượng thay giống, có sự phân biệt giữa hoa quý và hoa thường. Vì sự thay đổi của người mà nguyên hình của hoa cũng biến đổi theo, tùy trạng thái tâm lý cùng hành động của người ra sao thì kể kết thành loại trái đạo ấy. Như vậy đều bởi người trồng cây nào thì hái quả đó. Nếu mỗi điểm tâm ý của người đều kiên quyết thì quả là tốt đẹp. Song vì sự nghiệp nặng nề, nhân quả ràng buộc đến nỗi con cái mới phải chia lìa. Hãy nhìn những bông hoa tinh quá nóng nảy kia, hương tỏa quá xa không lưu luyến ở gần hoa, do đó mà con cái phiêu bạt xa xôi không về. Phải thay đổi mệnh này, thâu lại tính khí bạo tợn, hẳn là có thể hấp dẫn nỗi chủng tử về lại vườn nhà. Thế Phật, bởi nay thời giờ eo hẹp, tôi chẳng thể giữ lại lâu hơn. Xin kính điểm hai vị trở lại thánh hiện đường. Duy xin cảm tạ Đức Đế Quân đã tiết lộ nhiều về thiên cơ. Bữa khác đệ tử xin trở lại phụ giáo thêm. Thưa con đã chuẩn bị xong xuôi, kính mời ân sư trở lại thánh hiện đường. Thế Phật, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rồi. Sự sống hiện tại của tâm hồn của mọi người là nguồn đạo rất rõ rệt. Cho nên ở thế gian, ở chê đạo, họ nói đạo là khó, chính họ đang hành đạo, họ chê đạo là khó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã hành đạo rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Từ động loạn đi tới quân bình, từ cái sâu xa rơi rớt, cảm thấy mình rơi rớt, cảm thấy mình nặng nề, cảm thấy mình trì trệ. Mà ngày hôm nay chúng ta vươn lên và thấy phần sáng suốt của chúng ta đều hữu dụng.
Tự nhiên có thật. Mà đường đời cứ nói ôi chú cha tôi tu đạo rồi, đường đời tôi không cần. Cứ làm lộn xộn gia càng, cái đó người đó không có tu. Cứ nhìn nhau, phải học hỏi từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Nếu tôi đàn ông tôi không làm việc đó, việc nhỏ tôi cũng phải làm, việc lớn tôi cũng phải làm. Tôi đã hiểu cái trật tự của càn khôn vũ trụ thì tôi mới thấy rõ cái hồn tôi có thể thâu nhỏ và có thể phát ra lớn. Khi các bạn xuất ra được rồi, các bạn thấy bay trên trời, cỡ hạt lớn rộng, nhưng mà trở về cái khác. Mà do công của ở đâu? Trong mình đã tu luyện được, nó mới biến thành. Tất cả trong cái tiểu thiên địa này, tu luyện rồi nó mới biến thành. Mà không hiểu, tưởng là con hạt đó ông trời cho, không phải trong tôi. Tôi phải tu, tôi phải luyện, tôi phải làm cho nó thanh nhẹ. Cho nên các bạn đang làm pháp luân thường chuyển là từ hạ thừa đem lên tới trung thừa, trung thừa đem lên tới thượng thừa. Thừa tiếp cái thanh khí ở bên trên, nó mới tiến hóa trong chu trình quá độ của bên trên, nó mới thực hành, nó mới đi tới được. Chứ khi không, nếu tôi không tôi làm tiên làm Phật không có gì nữa. Phải thanh lọc ở bên trong. Mà công cụ này kia kia nọ đều nằm ở ba giới. Thượng trung hạ đều có công cụ để các bạn sử dụng hết. Mà không chịu khai thác ra rồi sau này xuất ra cứ đi không có đồ xài. Đâu có mượn của người ta được. Đâu có chờ ông tiên tới cho được. Mình có. Các bạn càng làm pháp luân các bạn càng thấy nhẹ rồi các bạn thì thấy mất cả cái đầu được các bạn đi đâu. Thấy nhẹ rồi tôi muốn đi đâu. nó nhẹ nhàng rồi, tôi tưởng tới chỗ đó là nó bay tới chỗ đó rồi. Nhưng mà đã tới đích chưa? Chưa. Còn không nữa, còn phải vượt qua nữa, nó mới thấy rằng cái chỗ vô cùng. À, nhiều vị lên rồi học phép, học bùa rồi tưởng là tôi hay lắm, nhưng không. Tới đại thanh tịnh là phải thua hết à. Trong đó sanh ra muôn loài vạn vật. Tới đó là chúng ta phải hòa tan trong đại thanh tịnh mới là kêu sung sướng thật đại. Cho nên muốn đi tới đó thì bây giờ phải làm. Đời phải lập, đời phải trở về trật tự rõ ràng. Mà đời không chịu gánh vác, không chịu trật tự thì đạo không bao giờ thật. Cái tục kiếp này tới kiếp kia cũng là lẫn quẩn ở chỗ đó thôi, không có tiếp. Cho nên đời đạo sống tu, các bạn có cái đời, có trật tự, các bạn mới sống trong trật tự. Đơn giản thì các bạn mới thấy rõ thiên nhiên. Mà các bạn đòi hỏi sự phức tạp nữa, không có rõ thiên nhiên. Cho nên càng ngày càng gom gọn, nhẹ nhàng. Trước kia các bạn ăn phải có món này, món kia, món nọ. Bây giờ các bạn đơn giản. À, ngồi ghế cũng kiểu này, kiểu nọ. Bây giờ các bạn lại đơn giản. Tới cái ngủ các bạn cũng đơn giản. Lần lần đơn giản quá hết, nó trở về gì? Thanh nhẹ. Mòn nghiệp chướng trong nội tâm, các bạn mới được thanh nhẹ. Thì khi làm đó chứ đâu. Từ đó chúng ta đi. Càng ngày càng đơn giản, thấy tôi không có kiếm tiền, thấy tôi đi học, đi chơi thôi. Các bạn đi làm cực nhập gì cực nhập mà các bạn thấy các bạn đi chơi là các bạn nhàn hạ trong việc làm rồi. Tôi đi chơi mà có lương, tôi không có đi làm. Tôi vui, tôi tận tâm, tôi đi chơi. À, tôi hưởng cái gì của Thượng Đế đã an bài và cho tôi được sự sáng suốt khi tôi chịu làm là tôi học thêm. Tôi cần bấm tôi làm việc nhiều, tôi mở cái gì. Thấy rõ, từ cả lục căn lục trần ngũ tạng tôi vạn linh điêu đồng một thích như vậy. Hỏi tôi là một chuyên gia đại trần, chuyên gia đem lại sự an lạc cho mọi người. Họ nhìn tôi, họ thấy vui. Họ nhìn tôi không còn chút thắc mắc nào hết, vô quá ngại. Cái người còn vì lợi của cá nhân, người đó luôn thắc mắc. Mà hòa với đại chúng, người đó không còn thắc mắc. Có nhiều người bước vô đây tu, để tu để tôi thành tiên, tôi chạy mấy người này, tôi tu, tôi vô nhà băng lấy tiền cái đó. Cái đó là quỷ, không phải người tu. Tu là lợi dụng cái thông minh để bành trướng của cái cho nhiều rồi này kia nọ. Cái đó là quỷ, không phải là con người. Phải hiểu chỗ đó. Con người mà đi tu, mà muốn giải thoát, là không nghĩ gì hết, phải bỏ. Không bị cá nhân. Nhưng mà bây giờ tôi thực hiện, tôi giải tỏa sự ô trượt trong nội tâm nội tạng tôi, giải được cái nghiệp tâm của tôi rồi thì không còn cách tôi nữa, vô ngã rồi. Tôi đi tôi vô quá ngại, ở đâu tôi cũng thể giúp đỡ người ta được, mà ở đâu tôi cũng thể sống được, mới là xứng đáng người tu vô vi. Thì tự nhiên cái xã hội là đâu? Do các bạn tạo thành. Mà các bạn tốt thì xã hội gì? Xã hội tốt. Mà nhân loại do đâu? Do các bạn. Nếu các bạn tốt và ảnh hưởng tất cả những người đều tốt thì nhân loại sẽ tốt. Chúng ta đâu còn trở ngại giữa nhân loại và nhân loại nữa nếu mọi người tu. Mà do ai có khả năng làm những cái việc này? Loài người, tâm của người. Mà tâm của người chịu tu, chịu niệm, chịu lập, chịu trở lại với con mình và qua với con người thì chắc chắn có thể ảnh hưởng được. Thì nhiều người nói tôi tu đạo cao rồi, tôi quy không rồi, nhưng mà không chơi với ai được hết. Cái đó là còn tỷ thiếu hòa. Mà bằng lòng hòa với người ta từ cái khổ cực trước kia chúng ta đã ở, bây giờ từ khổ cực đó chúng ta lại nghe một chút sung sướng cho người ta thấy, người ta mới học rõ. Cùng đi với chúng ta thì họ mới mở. Chứ đừng nói tôi bây giờ tôi đắc đạo quá xa rồi, tôi và Thượng Đế rồi, tôi này kia, tôi không chơi với họ. Thì suốt đời tôi không dạy được ai và tôi không giúp được ai, và chính tôi á sẽ đi xuống địa ngục. Tự nhiên phải đi xuống địa ngục. Đừng nói Thượng Đế không xuống địa ngục, phải xuống địa ngục. Tông cao ngạo mạn làm sai vẫn ở tù. Bình luật là luật, không có tha thứ. Phật cũng vậy, tiền cũng vậy. Chứ không phải nói ông nào ngon hơn ông nào. Không, ông nào phải giữ luật. Cho nên chúng ta là người thế gian phải giữ luật mới có sống. Nếu chúng ta không có giữ luật, chúng ta không sống được tới ngày hôm nay. Mà càng tu thì càng quý trật tự hơn. Mà cái trật tự duy nhất cứu cánh là tha thứ và thương yêu. Cái trật tự đó tự nhiên thể hiện trong tâm của người. Nó biết thật sự tha thứ và thương yêu, pháp tướng nó mở đi. À, cái tâm nó gây gắt với người khác là nó không bao giờ có pháp tướng. Nó chỉ suy sụp trước mắt mới thấy rõ ràng. Không có chạy trốn với con cặp mắt phải. Tâm ta cởi mở, yêu thương, xây dựng thì cái pháp tướng khác. Ai nhìn cũng mến, ai cũng muốn gặp. Cái phần đó cho nên các bạn tu vô vi là mục đích đạt tới đó, nhiên hậu mới có duyên độ đời và hành đạo. Thì hôm nay tới giờ rồi, em tập. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Được con một giờ đồng hồ này đó, các bạn muốn cái gì nữa? Có gì nữa không? Con muốn học cái gì, nói gì, hỏi gì, hỏi đi. Không rời chiều hỏi người khác. Hỏi cha.
Hả? Chúng con xin cảm ơn thầy.
Còn nếu không nghiên cứu cho kỹ thì hỏi ông, nếu ông ở trên trời tôi hỏi này ông nói tôi nghe ra sao đó, thấy không? Nhưng mà một ông trời chín chắn không có nói bông lông ba la, bởi vì nói bông lông ba la các bạn cũng không có nhớ đâu. Chỉ vào bạn, chỉ vào bạn, sửa bạn là thấy kỳ, đó là được. Còn nói bông bông ba la với mày kiếp trước là tiên gia, mày là ông này ông nọ, tao đọa mày, bây giờ mày mới được làm người này, khi nó làm nó hết hồn gì nó tu được. Ông gì cũng là cái ông đang sửa. Ở cõi nào cũng là ông đang sửa. Cõi thiên đàng cũng là ông đang sửa. Cõi thế gian cũng là ông đang sửa. Cõi địa ngục cũng là ông đang sửa. Các ông đang sửa. Vậy thôi. Ráng sửa mới tiến. Thấy không?